Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần, tác giả ta là Lão Ngũ, xuyên đọc Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Chương 105. Cách phá trận quỷ dị. Dạ Tinh từ xa thấy được cả ngàn người đang phá trận, vô số đợt công kích, các loại pháp khí bảo khí khác nhau đánh vào, làm cho trận pháp có chút rung chuyển. Tuy biết đây là trận pháp phòng ngự, nhưng Dạ Tinh lại không hiểu đây là trận pháp gì. So với những trận pháp phòng ngự vừa linh dược mạnh hơn rất nhiều. Xem không hiểu, Dạ Tinh quyết định đợi chút nữa mới qua. Dù gì nhiều người tấn công như vậy, cậu cũng không nhất thiết phải tham gia. Cho dù trận pháp cường đại, cũng đã trải qua bao nhiêu năm, cộng thêm nhiều người tấn công như vậy, cũng sẽ có lúc bị phá vỡ. Dạ Tinh đột nhiên nghĩ, nếu như man cổ bí cảnh 1.000 năm mở một lần, vậy 1.000 năm trước chẳng lẽ đã từng khai mở, tại sao vừa linh thảo còn tồn tại, không lẽ 1.000 năm trước không có ai vào sao, hoặc là bí cảnh này là một bí cảnh tuần hoàn. Mỗi nơi thiên địa bảo đều phải cần đến một thời gian nhất định mới khai mở. Vậy thì nghĩ vậy nhưng Dạ Tinh không dám khẳng định. Nhưng mà vụ nổ 2 ngày trước lại nổ ra được một tảng đá lớn như vậy cũng là một chuyện kỳ lạ. Trận pháp này quả nhiên mạnh mẽ, nhiều người tấn công như vậy mà 2 ngày vẫn chưa phá được. Nhưng vì ở đây vẫn chưa có mâu thuẫn lợi ích nên cũng rất ít người đánh nhau. Dạ Tinh đã luyện hóa thượng phẩm bảo khí nội giáp của Lê Dương. Ở nơi nguy hiểm này, bảo giáp đương nhiên phải sử dụng trước. Còn cây thượng phẩm bảo khí công kích của Lê Dương, bây giờ Dạ Tinh chưa dám lấy ra sử dụng. Hơn nữa, bây giờ thứ có sức mạnh công kích mạnh nhất không phải là pháp khí hay bảo khí, mà là tinh đao và lôi điện. Xem một hồi, Dạ Tinh đã đi đến gần trận pháp phòng ngự. Quả nhiên vừa mới đến đã có người lên chào hỏi. Tiền bối, cảm ơn đã cứu mạng. Một thiếu nữ ăn mặc lịch sự đi đến trước mặt Dạ Tinh tỏ lòng biết ơn. Dạ Tinh nhìn qua, không ngờ là Phương Tịnh. Tuy đã thay đồ, nhưng mặt nạ không hề thay đổi, Phương Tịnh lại nhận ra cậu. Không ngờ Phương Tịnh đến vườn, không đến vườn linh dược mà đến đây. Nhưng thấy Linh Ngưng và Diệp Phi đi đến đây, Dạ Tinh lại cảm thấy nhức đầu. Cảm ơn bằng hữu đã cứu mạng mấy vị sư muội. Lần này một người đàn ông khoảng 30 tuổi, xem ra tu vi tinh tướng. Dạ Tinh muốn nói chuyện mấy câu với Phương Tịnh, nhưng ở đây tu luyện giả rất nhiều, cậu chỉ có thể giả vờ nghiêm túc. Đi đến phía trước đại trận, chỉ là một tinh tướng thôi mà, không cần phải làm cao vậy không? Một tinh giả là đồng môn của Phương Tịnh nói. Ngươi nói chuyện cẩn thận chút, đan sư tiền bối này không phải loại người này. Người tinh giả vừa nói ra thì lập tức có người phản bác lại. Người tinh giả đó quay lại, nhìn thấy người nói là một tinh tướng thì chỉ có thể im lặng. Rắc rắc, có một tiếng lứt nhỏ vang lên. Dạ Tinh không ngờ mình vừa mới đến gần đại trận nó đã sắp bị phá vỡ. Tuy không biết là trận pháp có phản ứng gì, nhưng Dạ Tinh cũng nhanh chóng lùi về một ít, cẩn thận thì hơn. Rắc rắc, đùng, Dạ Tinh vừa mới lùi về thì trận pháp đã bị vô số tinh giả công kích phá vỡ. Trước khi trận pháp bị phá hoàn toàn, không có dấu hiệu gì. Nếu như không phải Dạ Tinh nghe được tiếng động thì cũng không tin rằng trận pháp đã vỡ. Có tiếng gió rít gào, những đạn hàn khí lạnh đến xương tủy phát ra. Nhanh chóng có vô số băng tiễn bay đến. Dạ Tinh không ngờ sau khi phá trận lại có một đợt công kích ghê gớm như vậy. Những băng tiễn ào ào kéo đến lập tức phân tán ra xung quanh nhanh chóng. Những tu tinh giả gần đó rất ít người thoát nạn. Dạ Tinh cũng không có cách nào để đỡ được nhiều cây băng tiễn như vậy, liền phát ra tinh man rồi ôm lấy Phương Tịnh lùi về sau. Còn hai sư huynh của Phương Tịnh thì tự cầu may đi. Vô số tiếng kêu thảm thiết phát ra, mấy trăm người tu tinh giả chưa kịp chống cự đã bị trúng tiễn mà chết. Hơn 1.000 người đứng trước đại trận cũng không ai thoát được. Hơn 100 cây băng tiễn tấn công đến Dạ Tinh, phát ra tiếng rạn nứt từ tinh man. Dạ Tinh thấy vậy liền phát động thêm tinh man để bảo vệ cậu và Phương Tịnh. Tên bắn đến rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh, chỉ có 3 đợt thì đã dừng lại. Nhưng mà 3 đợt băng tiễn theo tính toán của Dạ Tinh đã hơn vạn cây. gần ngàn người tu tinh giả bị trúng tên, vô số tinh giả cấp thấp chết ngay tại chỗ. Có thể sống sót đa số là tinh sĩ hoặc tinh tướng. Còn như tạ tinh không có thương tích gì. Thì cả thì có 3 người, một người là Hà Dự và một người phụ nữ nữa. Tạ tinh có tinh man bảo vệ, họ không bị thương là chuyện bình thường. Nhưng người phụ nữ có thể trong thời gian ngắn mà phát phòng ngự vẫn bài, có thể nói là phản ứng rất nhanh, còn nhanh hơn cả cậu. Còn về Hà Dự, Tạ Tinh đã sớm biết hắn lại hại, nhưng bây giờ thấy được cũng kinh ngạc. Tuy không rõ, nhưng mà trong lúc băng tiện bắn ra thì cậu đã phát ra một cỗ khí đen. Quỷ dị để bảo vệ mình, sau đó thì không thấy hắn đâu. Lúc gặp lại thì cỗ khí đen đã biến mất, hắn không bị thương tí nào. Còn 3 người không bị thương, giống Tạ Tinh đeo mặt nạ không rõ tuổi tác. Nhưng Tạ Tinh cũng đeo mặt nạ thì có thể né được vô số băng tiễn. Thì cô ta cũng nhìn Tạ Tinh. Ngoài 4 người ra thì cũng có những người bị thương. Người bị thương nhẹ là tinh tướng, tinh sĩ. Chỉ những người vật sĩ tốt ra còn lại đều bị giết hết. Đại sư huynh của Phương Tịnh cũng bị thương. Người tinh giả ban nãy đã bị bắn chết. Nếu như không phải là Tạ Tinh bảo vệ Phương Tịnh thì cô cũng chết rồi. Linh Ngưng và Diệp Vi vỗ ngực, nếu không phải họ chưa kịp đi qua thì bây giờ hai người cũng gục rồi. Những cây tiễn khi bay đi xa đã không còn hiệu quả gì, cơ bản cũng đỡ lại được. Vốn có hơn ngàn tu tinh giả, bây giờ chỉ còn hơn 300 người, hơn nữa đa số đều bị thương. Hiện trường im lặng, không ai la lên một tiếng. Đa số những người còn lại bắt đầu lên lấy những túi chữ vật của tu tinh giả đã chết. Phương Tịnh đờ ra không nói lên lời, hình như vừa mới nằm trong khu vực nguy hiểm. Đột nhiên trên tay có thêm một bình thuốc, rồi một tiếng nói vang lên. Tu vi của cô quá thấp, ở đây không phải là nơi cô có thể đến. Ngọc Đình không cần mở ra, đợi đến lúc có người rồi mới mở. Tạm biệt. Tạ Tinh đưa Phương Tịnh mấy viên xuất vân đan, nhanh chóng đi đến gần đại trận. Đã có nhiều người đứng xem. Bia đá lớn vẫn ở nơi đó, chỉ là có thêm một phủ văn xung quanh đầy linh khí, hình như là lối vào. Đằng hữu thật là hảo thân thủ. Hà Dự lúc này đi đến gần Tạ Tinh nói. Tạ Tinh cười nói, Hà huynh cũng thân tàng bất lộ, làm ta đại khai mạng giới. Hà Dự nói tiếp, ta nghĩ đây là lối vào di tích, nhưng không biết là có cần lệnh bài màu đen không. Đây là cái gì? Hà Dự thấy trong tay. Người phụ nữ thấy trong tay Hà Dự có lệnh bài màu đen, kinh ngạc nói. Rõ ràng là cô ta không có đi đến dược viên nên không biết. Người đàn ông đeo mặt nạ lại cũng nhìn vào lệnh bài của Hà Dự. Hà Dự liền cười nói, lúc trước ta lấy lệnh bài từ linh dược bên kia, ta đoán rằng nó có liên quan đến di tích. Tạ Tinh âm thầm cảm phục Hà Dự, hắn biết rõ lệnh bài có liên quan đến di tích mà còn dám cầm lấy ra, rõ ràng là không sợ người khác tranh đoạt. Nhưng mà Hà Dự lại không phải là một người thích khoe khoang. Người đeo mặt nạ nói, lệnh bài này còn không cho giá, ta mua nó. Nếu như ngươi có thể lấy thiên diện tinh kim ra trao đổi thì ta đồng ý. Hà Dự cười nói, Tạ Tinh động lòng. Hà Dự quả nhiên có mục đích, khẳng định là biết trên người đàn ông có thiên diện kim tinh mới nói như vậy. Cũng có thể là đã do tháo, khó trách hắn lấy lệnh bài ra. Nhưng sao Tạ Tinh lại không biết người đeo mặt nạ có thiên diễm tinh kim? Tạ Tinh suy nghĩ một hồi thì hiểu được Hà Dự là người của thần khí môn, nên nhạy cảm về những bảo vật. Có thể lúc phòng ngự người đeo mặt nạ sử dụng pháp bảo có thiên diễm tinh kim, xem ra thiên diễm tinh kim rất quan trọng với hắn. Thêm nữa là người của thần khí môn, nói không chừng sẽ chế luyện được bảo bối gì. Hứ, người đàn ông hứ lên một tiếng rồi không quan tâm đến Hà Dự nữa. Ngươi có phải cũng có hắc lệnh? Đưa hắc lệnh cho ta, giá cả đảm bảo ngươi thỏa mãn. Người phụ nữ đột nhiên nói với Tạ Tinh. Tạ Tinh cảm thấy người phụ nữ không có biểu cảm, thậm chí nghi ngờ cô cũng giống cậu đeo mặt nạ, chỉ là cao cấp hơn. Không hứng thú, Tạ Tinh liền nói, ta đề nghị ngươi lấy ra, nếu không sẽ phải hối hận đấy. Người phụ nữ đột nhiên lạnh lùng biến. Tạ Tinh mạnh mẽ trả lời, đồ ghét nhất là người uy hiếp cậu, Lê Dương cũng uy hiếp cậu, bây giờ ngay cả xương cốt cũng không còn, người phụ nữ này lại dám uy hiếp cậu. Chương 106 Thiên Nhai Môn. Ngươi, người phụ nữ này run rẩy trả lời. Chưa từng có người nói chuyện qua với cô như vậy. Hôm nay là có người dám bảo cô biến. Tay vô thức đã cầm một cây cực phẩm bảo khí trường kiếm màu xanh ngọc. Trên thân kiếm phát ra luồng khí lạnh. Xem ra đã uống vô số máu người. Hà Dự nhìn vào, không ngờ người uy hiếp Tạ Tinh là một phụ nữ, lại còn là người phụ nữ sử dụng một cực phẩm bảo khí. Lam Xương Hóa Tuyết Kiếm, ngươi là Lãnh Ngưng Tuyết của Thiên Nhai Môn. Hà Dự liền nói, cô nhận ra người phụ nữ này khó trách có thể uy hiếp Tạ Tinh. Cô ta đúng là có bản lãnh này. Thiên Nhai Môn, Tạ Tinh bình tĩnh nhìn cô. Đột nhiên nói, Dương Dung là người gì của cô? Người phụ nữ không nói chuyện, trường kiếm trên tay đã tấn công, vô số hàn khí phóng đến Tạ Tinh. Bằng hữu, cẩn thận, người phụ nữ này rất dễ hại. Chưa từng nói đạo nghĩa, cô ta có Lam Xương Hóa Tuyết Kiếm, là thanh bảo khí có thể nâng cấp theo tu vi. Với lại Thiên Nhai Môn là Bát Tinh Tôn Môn. Nếu như không cần thiết thì đừng làm cản với cô ta. Tạ Tinh nghe được truyền âm của Hà Dự, không kịp hồi đáp, trường kiếm trên tay người phụ nữ đã nhanh chóng tấn công đến Tạ Tinh. Xem ra là một thủ đoạn công kích rất mạnh, kiếm còn chưa đến đã cảm thấy được hàn khí bức người. Mấy người tinh tướng đang muốn lên giúp Tạ Tinh, vừa nghe cô ta ở Thiên Nhai Môn đều rút về. Thiên Nhai Môn là một trong môn phái trong truyền thuyết, không ngờ cũng có người đi vào man khổ bí cảnh. Tuyệt đối không phải là vì linh thảo mà đến, khẳng định có vật gì thu hút cô ta đến đây. Tạ Tinh trên mắt càng lạnh lùng, người phụ nữ độc ác ra toàn sát chiêu. Cho dù chiêu đầu để dò xét năng lực đối phương cũng mang theo sát khí cực mạnh, Tạ Tinh cảm nhận rất rõ ràng. Khi Tạ Tinh nhìn lại thì mười mấy binh đao đã chém đến, có một phần là đỡ lại chiêu thức của cô, còn lại tấn công trực diện. Tạ Tinh biết binh đao không làm gì được cô. Cậu chỉ muốn xem thử phòng ngự bảo khí của cô ta là gì. Vô số kiếm mang tấn công vào tinh mang của Tạ Tinh, tiếng rạn nứt vang lên rõ rệt. Rắc, tinh mang đã bị phá vỡ, kiếm mang của người phụ nữ cũng biến mất. Tạ Tinh dùng tinh đao không có tác dụng, cô ta thậm chí ngay cả phòng ngự vẫn bài chưa sử dụng, chỉ dùng mấy kiếm đã tiêu hủy toàn bộ. Tạ Tinh trong lòng cảm thán, quả nhiên trái đất rộng lớn, cao thủ vô số. Tuy là hai bên đều là do thám, nhưng Tạ Tinh rõ ràng đã thua một bước. Người phụ nữ còn chưa xuất kiếm đã làm vỡ tinh mang, nếu như ra tay thật thì uy lực sẽ còn gấp nhiều lần. Cô ta là Lãnh Ngưng Xương, nếu như một đệ tử của Thiên Nhai Môn đã mạnh như vậy thì Dương Dung nếu ở Thiên Nhai Môn thì sao cậu đi lên được. Nhưng mà nếu đánh thật thì Tạ Tinh cũng không có sợ cô, thủ đoạn của cậu rất nhiều. Vừa đánh một chiêu thì vô ảnh khiên kế châm đã làm sẵn trong tay cậu. Cho dù cuối cùng tinh lực yếu ớt thì cậu vẫn còn tinh độn. Có đám mây màu trắng trong tử phủ, lần sau cậu tuyệt đối không do thám, cậu phải giáo huấn một lần cho cô nhớ đời. Thiên Nhai Môn thì sao, Bát Tinh Môn thì sao? Lãnh Ngưng Xương đột nhiên nhìn cây trường kiếm trên tay, rồi nhìn qua Tạ Tinh. Kỳ lạ, cô không tiếp tục công kích mà đi vào trong bia đá rồi biến mất. Tạ Tinh ngạc nhiên, người phụ này là ý gì? Chỉ công kích một lần rồi thôi. Tiếng sét lớn, mưa lại nhỏ. Bằng hữu, Lãnh Ngưng Xương khẳng định đã đeo mặt lạ. Nghe lời nói này, sắc mạo vô song, được gọi là thần châu đệ nhất mỹ nữ. Cô ta là người của Thiên Nhai Môn, một trong ngũ đại Bát Tinh Môn, tuyệt đối rất là lợi hại, không ai dám gây sự. Chỉ là không ngờ được Thiên Nhai Môn lại có người đi đến đây, thật kỳ lạ. Nếu như vô cùng cần thiết thì ta kiến nghị bằng hữu đừng có đi gây chuyện với ta. Cô ta lúc nãy chỉ lấy một thành bản lĩnh, sau này gặp hãy cẩn thận. Hà Dự tốt bụng đi qua giải thích cho Tạ Tinh, cảm ơn Hà Hinh. Nhưng mà ta có nguyên tắc là người không phạm ta thì ta không phạm người. Nếu như cô ta kiếm chuyện thì đừng nói là Bát Tinh Tông Môn, cho dù là Cửu Tinh Tông Môn ta cũng không thể bỏ qua. Tạ Tinh cười nói, khẩu khí rất là tự tin. Trên thế giới này không chỉ có người ở Thiên Nhai Môn có kiêu ngạo, cậu cũng có tự tôn của mình. Hà Dự liền cười khổ nói, bên trong đã có mấy người đi vào, chúng ta cũng đi vào thôi. Tạ Tinh gật đầu bước vào trong. Vừa vào trong, Tạ Tinh vừa chuẩn bị tinh mang, bỗng một cổ áp lực lớn truyền đến, làm Tạ Tinh cảm thấy hơi choáng váng. Đợi một lát thì phát hiện mình đã đi vào một hành lang vô cùng lớn. Tạ Tinh dùng thần thức quét qua, không ngờ một cung điện lớn như vậy, thần thức chỉ quét được 2000m, đã không thấy tận cùng, hình như có vô số hành lang ở đây. Tạ Tinh không gặp bất cứ ai. Tạ Tinh không gặp bất kỳ ai, vậy nghĩa là những người đi vào trong, được đưa vào các nơi ngẫu nhiên. Đột nhiên có một cơn gió lạnh bay ngang, ở đây sao lại có gió? Tạ Tinh không kịp suy nghĩ liền lé qua, bên tai có cảm giác đau, một móng vuốt lớn quét ngang qua tai cậu. Một con yêu thú to như con báo, biểu cảm lạnh lùng xông thẳng vào Tạ Tinh, hai móng vuốt không chậm trễ tấn công vào đầu Tạ Tinh. Nó hình như rất thích nơi đó, làm Tạ Tinh kinh ngạc là cậu không rõ được đẳng cấp của con báo. Ba nhóm tinh đao tấn công đến liền đánh vào con báo, thậm chí phần đầu cũng dính mấy nhát đao. Tạ Tinh thấy lo lắng, trên người nó có gần mấy chục vết thương mà hình như không nhầm nhò gì hết. Đây là yêu thú đẳng cấp gì? Không đúng, hình như con báo này là một loại nguyên liệu, chắc không phải là báo thật, là luyện chế từ nguyên liệu nào đó thành con rối. Vậy thì chắc chắn sẽ không chết được. Tạ Tinh nghĩ đến đây, lại thấy con báo hình như không biết mệt mỏi mà tiếp tục xông đến. Ngay cả tinh đao cũng không nhầm nhò gì con báo, xem ra cây châm cũng không xài được. Tạ Tinh không muốn đánh bán sống bán chết với con quái vật không não, nhanh chóng chạy mới là đúng đắn. Tạ Tinh vừa né qua đạo công kích của con báo, muốn nhanh chóng rời khỏi thông đạo. Nhưng nhìn trước mặt, lại có xuất hiện thêm 6 con yêu thú, hình dạng khác nhau. Tạ Tinh tức giận muốn chửi người thiết kế chỗ này. Trên não có bệnh sao, nằm ra nhiều quái vật như vậy. Ngoài sử dụng tinh độn, cậu cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Nhanh chóng, 6 con quái vật không não bao vây Tạ Tinh lại. Tạ Tinh đưa tay lên, đánh ra mười mấy đạo tinh đao và lôi điện. Kết quả làm cho Tạ Tinh khó hiểu, tinh đao của cậu không đánh vào, mà chỉ dùng lôi điện một phát là chết. Trên đất có rất nhiều nguyên liệu vụn, Tạ Tinh nhìn vào, hình như là nguyên liệu bình thường. Chỉ là bên trong phát hiện mấy viên tinh thạch khác màu, có chút giống tinh thạch của mình, nhưng cũng không giống. Cất vào mấy viên tinh thạch có màu, Tạ Tinh thở dài. Chỉ cần biết lôi điện của mình có tác dụng thì không cần sợ, dù là nhiều quái vật như thế thì cũng xử lý hết. Tạ Tinh đến một góc của hành lang, lại xuất hiện thêm 2 con quái vật, nhanh chóng dùng lôi điện giết chết. Tạ Tinh phát hiện một hình bát quái ngược trên tường, tổng cảm thấy quen thuộc. Cậu khẳng định từng thấy qua hình này, vì bát quái ngược này rất quỷ dị nên ấn tượng với cậu. Nên tượng của cậu với nó rất sâu. Tạ Tinh ngồi xuống nhìn vào hình bát quái ngược, đang nghĩ xem lúc nào gặp qua, ở trái đất hay là ở cửu thần đại lục gặp qua. Ký ức tuy quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra. Hình ảnh lúc cậu ra đây có mua mấy tấm hình, không biết có phải là mấy tấm hình đó. Tạ Tinh lấy mấy tấm hình ra nhưng không phải. Đột nhiên nghĩ ra tấm bản đồ trong chiếc nhẫn, là lúc cậu ở Vạn Sấm Trấn ngoại vi của Thập Vạn Sơn giết một tụ tinh cấp 3, có được một tấm bản đồ tàn khuyết. Trên tấm bản đồ hình như có một tấm bát quái ngược. Tạ Tinh lập tức lấy ra, quả nhiên hai cái hình y chang nhau, làm Tạ Tinh mừng rỡ là bên trong không chỉ có bát quái ngược, còn có cả những đường thông đạo trong cung điện cũng rất rõ ràng. Tuy bị tàn khuyết nhưng mà nội dung cụ thể vẫn còn. Tạ Tinh nhanh chóng tìm ra vị trí của cậu. Với tấm bản đồ hình như là một cung điện lớn, nhưng đến đó thì hết, phần sau không còn gì. Cất vào bản đồ, Tạ Tinh khẳng định đây là bản đồ trong di tích này. Tuy không biết tại sao lại lưu lạc bên ngoài, nhưng Tạ Tinh không nghĩ được nhiều. Cậu chỉ muốn nhanh chóng đến chỗ đại điện. Nếu chỗ này có bảo vật thì tuyệt đối đang ở trong đại điện. Tạ Tinh bây giờ có tấm bản đồ, lại có lối điện, có thể đi theo hướng bản đồ là được, vốn không cần lo lắng những cái khác. Trên đường đi, Tạ Tinh còn gặp được những cuộc tranh đấu của các tu tinh giả và quái thú. Tạ Tinh đột nhiên nhớ đến Ôn Lôi. Nếu cô đi vào thì sao? Ôn Lôi không có lôi điện, cô lại mới chỉ vào tinh tướng, tuyệt đối không là đối thủ của quái thú. Trong đại điện, thần thức tuy bị khống chế không thể tìm xa, nhưng 2000m thì Tạ Tinh còn xem được. Vì lo lắng cho Ôn Lôi nên Tạ Tinh đã dùng thần thức. Ôn Lôi tuy ở khoảng cách xa nhưng Tạ Tinh thấy được Ôn Lôi liền biến sắc mặt, lập tức biến mất khỏi vị trí hiện tại,